son un bonita, y el dinero. Y el dinero, señor Bacay. Y el dinero, son que la. Tenemos el tiempo.
So last time we've discussed the mental direct perceiver, mental direct perception, so that within the continuum of ordinary beings, so you should ask example, what is the example of mental direct perceiver for ordinary beings?
Thì tuần trước chúng ta có thầy có giải thích cho chúng ta về cái gọi là mental direct, cái sự ý thức mà nhận biết sự vật một cách trực tiếp đó. Thì bây giờ thầy hỏi rằng là cho thầy một cái ví dụ.
He went to the toilet, did she?
Anyone, he's lost. No need to wait for him.
Thầy nói không cần phải đợi Kích Minh đâu, mọi người đều có
thể trả lời. So a mental direct perceiver is being able to perceive something in the first moment and the second moment. That's a direct perception.
Yes, you.
So Gisela is asking, what's the example for mental direct perception in the word ordinary beings?
For an example of mental
direct
perception.
Perceiver.
Direct perception is seeing your mother for the first time, or seeing somebody, seeing an object for the first time.
Whether there is or not, if there is, what is the example?
Thầy hỏi là cho người bình thường, người phàm phu chưa có chứng ngộ đó, lúc nào là mình có thể dùng cái ý thức để mà trực tiếp nhận biết sự vật? Cho thầy một cái ví dụ cụ thể. Ý thức nó có thể trực tiếp nó thấy được cái gì?
Sense direct perception, not mental direct perception.
Especially asking for the definition of mental direct perception.
Example.
Oh, an example.
So is that conceptual mind?
No,
direct.
Mental direct perception.
So for instance, seeing a cup for the first time with its design and its shape and its all its qualities for the first time before it becomes a conceptual perception.
Mental direct perception.
Hmm.
Mental, yeah.
That's
mental,
that's
not
that's
sense.
Not
more
sense.
Than
oh,
that, cups are tambo, tomba de da.
Huh?
And the tomba, tambo da, cups are also cup you eat down, cup you eat down, cardo down in the tongue or again. What did you
do?
Tumbo gazel ton rag. Kuru kabuton in combo, kadum kabuton rongo tumbo.
That is sensory perception.
Sees
that,
you
know, for the first time. Is there any mental direct perception that can see white?
No.
From the beginning.
Thầy, I have answer no.
Thầy hỏi vậy thì có cái ý thức nào trực tiếp nhận biết sự vật thấy được màu trắng một cách trực tiếp hay là không? Ý thức có thể thấy được màu trắng một cách trực tiếp không?
So then what's the example of mental direct perceiver within the mental continuum ordinary being that was
so
valid?
The no, was it correct?
Sorry?
I say no. Is it correct or not?
What are you asking, Vishy? An example of a valid mental direct perceiver in an ordinary being.
Beings, yeah.
So can you perceive white?
So I guess let's ask Rare to put an exam, give an
example. So
So example are quite rare, but one of the example is that the clairvoyance knowing the other's mind, you know.
But that's not an ordinary being.
Have this clairvoyance knowing other's mind.
Yeah.
The ordinary beings have this five clairvoyance.
Thầy nói đó là đó có một cái ví dụ có thể nói là cái ý thức của cái người mà có được cái So
the the clairvoyance that knowing the other's mind within the ordinary beings, so that mind is mental, and that ordinary being perceive directly, you know, directly other's mind. So that's mental direct perceptions. So just like asking another questions, whether that the dream consciousness or the consciousness at the time of dream is that mental consciousness or not?
Dream.
Yes.
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 This is mental, but it's not direct.
Conceptual. No, it's not conceptual.
The question is mental consciousness, isn't it? Not mental direct consciousness.
Yeah.
Mental. Man, shiva.
Ishiresa.
Ishi mushiwa samundo.
Loss.
Oh, yeah. Loss. Man, jinne kasa. Mumbo sawa no ishiba da fizi.
Loss.
Man, jinne kasa.
So he's asking that during the dream, so that for the dream consciousness, that the blue color appears clearly. Is that direct perception or mental direct perception or not?
No,
not direct.
Maresa, mosu maresa. He So Jisila says that during the dream, the consciousness that which perceives blue as blue, black, blue clear appears to that with regards to that blue, so that consciousness is direct.
Really?
Reverse again.
That's what's done. That's
reverse.
Is that a question or a statement? That's
what it is. Vishala said it follows, yeah. It follows.
According
it follows.
To his logic.
Yeah, it follows. There is that mental. It follows that that mind.
Okay, maybe translation first.
And another question, is the blue that you perceive in the dream as the blue
it's
or
like
not?
It's like Yogacara school.
Can we hold on? I translate what we. Sorry. So, thầy đầu tiên thầy hỏi rằng là một cái ví dụ, cho thầy một cái ví dụ về cái ý thức trực tiếp nhận biết đối cảnh, thì thầy nói rằng là mình có thể nói là cái tâm của cái người có clairvoyance, tức là cái người có được cái người biết được tâm của người khác đó, thì cái tâm mà nhận biết được tâm của người khác, tha tâm thông hoặc clairvoyance không biết đó. Thì cái đó là direct, là trực tiếp nhận biết. Tiếp theo thầy hỏi rằng là khi mà mình ngủ đó, thì cái thức của mình trong cái thời gian mình ngủ, thì cái đó có phải là ý thức hay là không? Và thầy hỏi là khi mà mình ngủ như vậy, cái thức của mình khi mình ngủ đó mà nó thấy nằm mơ, mà nó thấy cái màu xanh nó hiện ra rất là rõ ràng, màu xanh dương hiện ra rất là rõ ràng trong tâm thức của người nằm mơ, thì cái thấy đó có phải là cái thấy trực tiếp, trực nhận hay là không? Thì cái câu này thầy trả lời ra cái thấy đó là cái thấy trực tiếp, không có qua khái niệm.
Excuse me, Yashila, in the dream, I think it's like the label that's been imprinted on the subconscious mind, because the eye consciousness doesn't see the color blue, but the label blue has been imprinted on the subconscious mind, so it just arises during the dream state.
So Gisela's question, whether that blue is blue or not?
No, it's just blue.
Yeah, you're right.
It has to be blue if it's direct.
Yeah. There's no
blue. Isn't that mental consciousness that perceive the blue?
Yeah, this mental consciousness
has
to be. Mental consciousness in the dream.
That perceives blue or not?
That's perceived blue.
It depends. The dream could be conceptual
what
mind.
What else can?
Yes or no?
Is the mind, what is it?
Like dream, yeah?
Dream,
yeah. That
dream.
You, in the dream, your dream, the consciousness at the time of dream perceiving blue.
Yeah.
Is that mental perception perceiving blue or not?
It's still conceptual.
Thầy hỏi rằng là cái màu
xanh.
Cái màu xanh.
We say yes.
No,
answer
yet. Translation
first, please.
I'm lost here. Cái màu xanh mà mình thấy trong giấc mơ đó, nó có phải là màu xanh hay là không? Là câu thứ nhất. Câu thứ hai, thầy hỏi là cái thấy của mình trong giấc mơ mà mình thấy cái màu xanh đó, thì cái đó là cái gì thấy? Có phải là cái ý thức nó thấy hay là không?
Yes or no?
We're saying yes or no.
Yeah.
To which question?
Whether that is
so
blue
is blue? Is blue blue? Is it blue?
Conceptually,
is it blue? Is it
blue?
The mental. Last night,
was
that blue
or
red?
What is the answer?
Then if it's blue, it's color, yeah?
Yes, blue is color.
So that mental consciousness, dream consciousness, apprehend form, yeah?
Mental consciousness, apprehending
form.
Yes.
Yes.
Look
like
blue
so.
Is a form, yeah?
Blue is form.
Form.
But it's conceptual. I don't think you can apprehend anything in a dream.
But it appears.
You just said mental is a mental.
So in a dream, it's only direct, is it?
Yeah, Gisela is not asking direct or not. He's asking just whether it's mental consciousness apprehending
blue
or not. Perceive
yes.
blue or not, then you say yes, yeah, it perceive
yes.
blue.
Yeah.
So,
no,
yeah.
No, Rinpoche, this, Geshe-la, this ask if the dream consciousness see blue clearly, is it direct perception?
That one is solid past.
Yes.
Now it's the other question.
I know, but that was a yes when for that question. I don't have it here. That was a yes, like mental. In the dream, it was a mental direct perception.
It follows. It has to be.
It has to be.
Geshe-la is just debating, you know.
Understanding.
Just debating.
Now Geshe-la is asking.
Yes.
Does
the blue
the form?
The blue is form, yeah.
Form.
Blue is form.
Resa, su resa, yeah.
Blue resa.
Ah, mumba de su resa, yeah. Isn't that the dim consciousness that which apprehend blue? Isn't that wrong consciousness? Isn't that a wrong consciousness?
It's distorted consciousness.
Yeah, distorted.
Yes, it's distorted
yeah.
consciousness. I think it's distorted
consciousness. More similar to the Lokshe Yingyi Res. Ah. Lokshe Yingyi Res, Then if it is wrong consciousness or distorted consciousness, then it can't be a direct perceiver,
yeah?
It can't be a direct perceiver.
Because direct perceivers are always valid, right?
Yeah, direct.
It isn't direct. It isn't a direct, because in the dream, it's part of your conceptual mind, which is not direct.
Ngosun mares again, the tokpa res, tokpe. Ngosun mares tokpa res ta.
Tokpa
res, yeah. Tokpa is conceptual. Tokpa
res, yeah. Little
bit like.
Tokpa ta ande, ngombo, tokpa res, tenda iso, tokpi tenshin di dora.
Yeah, so that when we like. In that you said that is a mental direct perceiver? If
it's
mental, then
it
can't be conceptual.
It's not direct because it's conceptual.
Oh, then isn't the mental direct perceiver? Isn't there?
Yeah. Isn't there?
In a dream?
In a dream?
No, it's Geshe-la asking whether there is or not.
Where did they
in
is?
A dream?
Is
there
a
mental
direct
perceiver? That's for ordinary people, isn't
yeah,
it?
Yeah,
ordinary people.
Yeah, we've established that. That was clairvoyance in an ordinary person that's perceiving an object
correctly. Then that is because.
But sometimes in the dream, some people can see things happening.
So that for the Arya being, so there are many mental direct perceptions, yeah, yogi mental direct perceptions, such as they realize directly subtle impermanence, selflessness, emptiness. But for ordinary beings, so it's very few, maybe. So that Geshe-la asking whether that in the ordinary beings, whether they have this mental direct perceiver, like visual consciousness, yeah, that which can see the sensory direct perception, like visual direct perception.
Yes. Especially the consciousness of Bardo being. The Bardo being
In the Bardo.
Yes, because nobody. So they have to see true mental.
Oh.
바르데 간사분데 간사분도 아니 간사분도
연락이
라.
너 내일 대주.
But it's not direct. Is it direct?
Direct.
카드 카드 통해서 바도와 된적이.
아.
바도와 된적이 아니 루이 오마라스 바도와 된적 아니 이기다 카드 통해서.
아.
바도와 기기다 아 이시여라게. 바도와 기기 이시디기.
이게요.
바도와 기기 이시 된 적이 아니 이 수서 수서로 무슨도 통일했어. 바도.
바도 바도 생기라 나도. 바도 생기기 예전에 되게 희해져.
그 바도 이날
알았어 바도 바도
이. 예코니 저와.
차오.
샤네
차오.
그 여러.
알았어.
어. 바지 생기가 유지 인식 등에서 맞아.
Is that a direct position? Is last year?
Yes.
무슨 데서?
무슨 테마를 했대?
Is that a valid?
바로 being
valid. 그래서 테마를.
Because otherwise you can't see the connection, the karmic connection with the father and mother. You can see from distance as well.
It's the first time who give the example of mental direct perceiver. He's like, I've never heard this before. This is the first time you.
Yeah,
example,
I was thinking two lions and then the battle being. I was thinking that way, you know, last week.
Oh, Dindas already. Gisela doubt whether that the Pardo being have a mental direct perceiver or not.
But that how can they see the connection of the realm that they are projected in? Through the karma, yes.
Same
the karma
create
that
now.
Mental direct perception.
But isn't that
throwing
karma?
Either way,
yeah.
But
it's
had to see.
Yes.
You have to see, but not
directly.
Like
we've
seen.
Okay.
Yes.
If not direct, so it has to be conceptual. Where's the body?
Is that
metaphor? Yes, conceptual. The Karsa, the Pardogi, the Samji, the Pama Ninsamja, Pama, the Ninsamajangola, the Pama, the Tivacha, the Tongi or Ross. The Pardogu made the same with Tong or Ross.
So because
the part of being this is that it has all the sensory power, you know. That's why the part of being is I.
Yeah,
all the sensory are the very
yeah,
subtle, subtle. Yeah, because the definition part of being is that having all the complete senses and that is not obstruct. So since all the sense power are completed, then of course there's the eye sense power.
But not the eye organ, of course. But
yeah,
the eye
subtle.
No eye organ, but the eye power.
Eye sense power.
Eye sense power.
But actually, sometimes you translate organ or faculty or whatever. Actually, same, which means very subtle form, not like the gross.
Yeah,
but very subtle.
Mm-hmm.
So therefore, it's not necessary to be a mental consciousness. Yeah, to perceive that the parents, you know, in
Ok, thì như vậy thầy hỏi rằng là đó có thể nào có cái ý thức mà nhìn thấy sắc thể một cách trực tiếp hay là không? Lãnh Châu nói có, tại vì ví dụ như là chúng sanh ở trong cõi trung ấm không còn cái thân thô lậu nữa nhưng mà vẫn thấy sự việc. Thì thầy mới hỏi cái thấy đó có phải là cái thấy trực tiếp hay là không? Cái thấy trực nhận không? Anh Châu nói phải thấy, tại vì không còn cái thân thô lậu nữa thì cái thấy đó phải là cái thấy của ý thức và thấy trực tiếp. Thì thầy mới nói cái này là lần đầu tiên có người cho một cái ví dụ như vậy. Thầy không nghĩ rằng là cái đó là cái ý thức và nhìn biết một cách trực tiếp, là vì cái thân trong cõi trung ấm đó nó vẫn có đầy đủ tất cả những cái giác quan, năm cái tiền ngũ thức á, nó vẫn có đủ, thành ra không nhất thiết phải là ý thức nhìn thấy hình sắc mà vẫn là nhãn thức nhìn thấy hình sắc.
So I ask Kishla whether this mental direct perceiver perceiving form that which is induced by the second moment of eye sense, second moment of eye consciousness perceiving form, yeah. So then Yishla says that is according to one of the Sutrika school, which is known as Pema Shri, the Sri Lotus system. So in that they give the example of mental direct perceiver, you know, mental direct perceiver, that which is produced by the second moment of eye sense perceptions that perceive forms form. That which induce, so that but that mental direct perception only lasts for the shortest moment of time, they give this example.
And we're still talking about mental direct perception, isn't it?
Yes.
So you're saying it's in the first moment and the split second moment as well?
No, that first moment is eye consciousness directly perceive the form, yeah? And the second moment of that eye that produce or induce mental direct perceiver apprehending the form. But that is that that only lasts for the short moment of the time.
So what is the function of the second moment that having direct mental perception?
No. This one is according to the Sutri school.
Yes.
But this last thing, maybe it's not right. This Sutri, one of their system called Pemashiri system.
By the way, based on that, we recently they propose that. They say there is, but why say why there is?
Tanda di do de ba da Pemashiri lula din de zero sungi oraje. Di kare junze kare shigi ore sa kundi. Tanda sunze mishi kiji ni ba tani kebe Lost. So because to give an example, there's a mental consciousness that only lasts for the shortest moments of the period of time. So that this mental direct perceiver apprehending form, perceiving form. So that only they give this example.
Thì như vậy thầy thông dịch hỏi Gisela chứ nếu như mà
như là gì xem thế gió đi thế thì gió nữa lâu thông mà mình đã chịu chịu nhưng mà thì bà không chịu thế thế là
So the definition of mental direct perceiver is that our awareness that it is non-mistaken and free from conceptuality that is produced by depending on its uncommon empowering conditions that which is the mental sense power. So that's the definition.
Okay.
Wow. So in a dream you can also have a direct perception, mental perception as well.
No, because it's mistaken.
Have to be unmistaken.
Non-conceptual.
Thì như vậy thầy thông dịch lúc nãy hỏi thầy chứ nếu như mà nói rằng là cái ở cái thời điểm thứ nhất đầu thời điểm đầu tiên hết có cái nhãn thức nó nhận biết hình sắc rồi sau đó ngay cái thời điểm thứ hai do cái nhãn thức này mà sẽ phát sinh ra cái ý thức trực tiếp nhận biết được hình sắc, nói như vậy thì có chính xác hay là không? Thì thầy mới nói rằng là có một những cái trường phái trong Phật giáo chấp nhận cái tri kiến này rằng là cái ở cái thời điểm thứ nhất thì có cái nhãn thức và từ cái nhãn thức đó nó sẽ phát sinh ra cái ý thức mà trực tiếp nhận biết được hình sắc, và cái ý thức trực tiếp nhận biết hình sắc này nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Nhưng mà thầy nói rằng là nó không chắc gì là cái tri kiến này nó chính xác. Thì thầy cho cái định nghĩa về cái ý thức mà trực nhận thực tại, đó là nó phải là một cái tâm nhận biết, awareness, một cái giác tánh không sai lầm và siêu việt, tức là thoát tất cả cái lãnh vực của khái niệm phân biệt, và nó được sinh ra từ cái tăng thượng duyên của nó. Đó là tăng thượng duyên, ở đây là cái mental sense power, nó là ý thức, nó từ ý thức, không từ ý căn, do ý căn mà phát sinh ra. Thì đó là định nghĩa của cái ý thức trực nhận thực tại.
So what's the definition of yogi direct perception?
It's unmistaken. It's in a higher the beings, a higher, it's an Arya being.
Last one day, the thing. Rangi tumo maimbe dagi sila sunde ye tengi zin la tene kebe ani dara mitawe mida wada ani kase da dame dame la wada tawa karo tobe pagi yu kemba
tene ki ba yin tron
los so is the pagi yu kemba ro the knowledge of the other beings or the wisdom of other beings that directly realize either subtle impermanence or the gross and subtle subtleness of the person so that which is produced by depending on its on uncommon empowering conditions that which is the meditative concentration that is a unit of calm abiding and especially insight.
Condition which is the union of calm abiding.
And especially insight.
Especially insight.
Does it have to be a combination between the two or just meditation is good enough? You can ask him because that's by the power of combination of calm abiding and special insight. Instead of saying that we just say by the power of meditation on emptiness, is that qualified to be a yogic perception? I'm just asking, not
sure. Because here we're talking about Sutric school, yeah, definition from the Sutric point of view, Sutric school. So yeah, so that's why that Sutric school. So then it can't be emptiness. In common, important.
Acceptable.
So because if. According to Prasangika school, then maybe they find some contradictions or can be, you know, some maybe debate from the Prasangika point of view.
we still doesn't have the answer of does the mental consciousness can it see form directly for common person, ordinary person?
So just asking according to Prasangika school whether that sensory consciousness are necessarily mistaken or not.
Can you say that again?
According to Prasangika school, whether sensory perceptions are necessarily mistaken or not, mistaken
yes.
consciousness or not.
According to the Prasangika school, are sensory perceptions mistaken or not?
Yes,
and
no.
Okay.
What is
the person?
I'm going to say,
so, this last thing, what is the definition of sense direct perception? Sutra school.
Sutra school?
Yeah.
Thầy hỏi là bây giờ, có nguyên một khúc không có dịch hết. I catch up what I haven't talked
okay,
before. Thầy cho cái định nghĩa của Yogi Direct Perception là của cái sự trực nhận của vị ở trong thiền định. Thì đây là cái trí tuệ của một vị thánh giả có thể trực nhận được hoặc là cái sự vô thường vi tế, tức là sát na vô thường, hoặc là cái nhân vô ngã trên cái phương diện thô lậu hay là vi tế của nhân vô ngã. Và cái tăng thượng duyên của cái tuệ này nó phải là cái tâm trong nó phải là cái chánh định mà phối hợp giữa karma binding, giữa chỉ và quán. Thì đây là định nghĩa về cái trực nhận thực tại của ở trong thiền định theo những cái trường phái của kinh thừa, tức là những cái trường tông phái dưới. Thì bây giờ thầy mới hỏi rằng là nếu như mà chúng ta xét về cái tông phái cao nhất là Trung Quán Cụ Duyên đó, thì cái sensory perception, tức là cái tiền ngũ thức đó, năm cái giác quan của mình, năm cái thức liên quan đến giác quan của mình đó, nó có bắt buộc phải là hư vọng hay là không? Và tiếp theo thầy mới hỏi lại định nghĩa của năm cái thức liên quan tới giác quan, năm cái tiền ngũ thức này, định nghĩa của nó theo với những cái tông phái thấp nó là gì? Đó là bài của tuần trước đó.
Hello,
yeah. It's where you have the object, the eye organ or the eye power and the eye consciousness, the three things together. That's a direct.
Okay. You are not just intending like there. Yeah.
You
are just asking the definition of direct
direct
perceiver.
Direct.
Plus, Ombo wasn't connecting it, are you?
But it's unmistaken.
Mm-hmm.
Oh, okay.
It's relying on like the unconscious.
More is another the.
We got that. You see,
You are not just some ten cabal idea, right? Yeah, under the regret thing, or the regret thing, That is contact, yeah, I call it. On the meeting of these three things, object, sense power, and the consciousness.
Uh-huh.
So then after that, you engage in the object, yeah. So please bear in the mind that definition of the sense direct perceiver, which is the awareness or the consciousness that which is new and infallible, and that is free from conceptuality, and that which is produced by depending on its own uncommon empowering conditions, or the main condition, you can say, that which is physical sense power. So that's the definition. And then when we talk about definition of valid cognitions, that which is new and infallible, yeah? It's the awareness that which is new and infallible. Is the definition of valid cognition.
Awareness.
Loss. What's the definition of valid cognition?
Non-mistaken with engaged object.
Non-mistaken
regarding to engaged object. It's awareness that is non is not mistaken regarding to engaged object.
Valid is different to mistaken and non-mistaken,
isn't it? So it's not necessarily direct when it says the definition of valid cognition.
Malavasena?
Milavasena, infallible. Infallible or...
incontrovertible.
Yeah, incontrovertible. Yeah, awareness that which is fresh or new and incontrovertible. So this is the definition of valid cognition. Valid cognition. So according to Sutra School. So here Gisela says, what is the definition of valid cognition?
It's a new perceiver, it's incontrovertible. Valid because it's either the first moment or it could even be valid in the second moment.
Yeah, so that is the definition of valid cognition, awareness that which is new and incontrovertible. So
yeah,
that's
okay.
It.
That's
it.
Okay.
Makes simple. Makes simple.
Plus.
Because when talk about valid cognition, it is not necessarily direct, you know. There are two, direct as well as inferential cognizer, that which are valid cognition. So that direct perceiver, there are four, yeah? Four division. One is sense direct perceiver, mental direct perceiver, yogic direct perceiver, self-cognizer direct perceiver. So this. So then valid cognition is divided into two, valid cognition. So direct valid cognition and inferential valid cognition.
So the definition of the direct perception. Direct perception is awareness which is fresh and
Yeah. So then the definition of inferential well-cognizer is a determinative knower which, depending on its basis, a correct sign, is a new and incontrovertible with regard to its object of comprehension. So that is the definition of inferential valid cognizer. So, like for example, the sound is impermanent because of being product. So, by inferring that you know sound being product, the reason product, so then you realize sound is impermanent.
Mm. Or where there's smoke, there's fire.
Thầy nói rằng là chúng ta cần phải nhớ về cái định nghĩa của năm cái tiền ngũ thức, là cái định nghĩa mà thầy đã cho chúng ta từ tuần trước. Và tiếp theo thầy cho chúng ta cái định nghĩa về cái nhận thức đúng đắn, valid cognition, nhận thức đúng đắn đó. Nó phải là một cái tâm nhận biết mới mẻ và incontrovertible là gì?
Không
trôi
cãi.
Không
phủ nhận được.
Không thể phủ nhận được. Thì đó là cái valid cognition, là cái nhận thức đúng đắn. Thì cái nhận thức đúng đắn này nó chia ra làm hai loại, nó không nhất thiết phải là trực tiếp. Có cái loại thứ nhất đó là cái nhận thức đúng đắn và trực nhận, và cái thứ hai đó là nhận thức đúng đắn nhưng mà qua cái sự suy luận. Thì lấy cái thuật ngữ của Phật học, một cái kêu là chân lượng, một cái là tỷ lượng đó. Thì khi mà nói về cái tỷ lượng, tức là cái nhận thức đúng đắn mà xuyên qua cái sự suy luận, thầy cho một cái ví dụ. Ví dụ như là chúng ta biết rằng là cái âm thanh nó là vô thường, là vì đây là một cái pháp hữu vi, một cái pháp có sanh thì nó sẽ có cái thời điểm sanh ra thì sẽ có thời điểm mất đi. Và vì mình biết rằng là nó được sanh ra cho nên mình biết là sẽ có lúc nó mất đi. Qua cái sự suy đoán như vậy, mình có thể đi đến được với một cái nhận thức đúng đắn về cái tính chất vô thường của âm thanh. Thì đây là cái biết, không phải là cái biết trực nhận, mà cái biết qua cái sự suy đoán. So, on top of valid cognitions, there are two types there, direct and inferential. So, direct valid cognition, there are four divisions here, as we have discussed. And then, inferential direct inferential valid cognition. So that the definition of inferential valid cognition is that the awareness that which is determinative knower, that which depending on its basis, which is a correct sign or reason. Yeah, sign or reason. Yeah, sign refers to reason, correct reasons. And is new and incontrovertible with regards to its object or comprehension. Thì như vậy định nghĩa của cái tỷ lượng, tức là của cái sự nhận biết qua của cái sự nhận biết đúng đắn qua cái sự suy luận, thì cái định nghĩa của nó là đây phải là một cái chịu thua không dịch được. Sorry.
Yes.
Too hard to translate.
で、で、で、ベナミス、ギュアです、カバドス、イエン。なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、なんて、
So the definition of yogic direct perception is that the knowledge or the awareness of higher beings, that which directly either realize subtle impermanence or gross level of subtleness of person, or the subtle level of subtleness of a person, by depending on his uncommon empowering conditions, that which is meditative concentration, that unit of karma abiding and subtle insight. Yeah, so that's the definition. But in sutta, so that this is that if it is the object of direct perceiver, it has to be thing here means the impermanent phenomena, thing, it has to be thing. So, Gisela asking you a question. So, whether this yogi direct perceiver perceive the subtleness of person or not, directly perceive or not.
Như vậy, lúc nãy thầy có cho chúng ta cái định nghĩa của cái nhận thức. Trực tiếp nhận thức trực nhận trong thiền định, thì đây phải là một cái tuệ của bậc thánh giả trực nhận, hoặc là cái sát na vô thường, hoặc là trực nhận cái nhân vô ngã ở một cái phương diện thô lậu, hoặc là nhân vô ngã ở một cái phương diện vi tế, và được phát sinh ra dựa vào cái tăng thượng duyên của nó. Tức là ở đây cái tăng thượng duyên của cái thức này phải là cái chánh định phối hợp giữa chỉ và quán. Thì bây giờ thầy mới hỏi chúng ta là dựa trên cái định nghĩa như vậy, ở trong cái những cái tông phái kinh thừa đó, thì cái đối tượng, cái đối cảnh bắt buộc phải là một cái sự hiện tượng vô thường. So the question,
whether that the not the wisdom of I have been, yeah. So that directly realize suddenness of person or not.
Yes.
Vậy thì cái thức này của bậc thánh giả có thể trực tiếp thấy được, directly trực tiếp thấy được cái nhân vô ngã hay là không?
Tôi cái đấy sợ, chào gì? Mô xung cho tôi cái đấy sợ.
But before he has to directly perceive five aggregate first, and then therefore that's a thing. So therefore, indirectly he perceives directly the emptiness of self-sufficient person. So therefore, he perceives two things: thing and non-thing. Thing first, which is five aggregate, is true, truth existent, appears to him. And then by seeing that, he indirectly perceives non-thing, which is emptiness of self-sufficient person.
Last question of the Mosun de Togres, and the Tambo da say the Pumbo de To, Pumbo de Anni Mobores, and the Shula da, I say Dame de Togres. No, the question is whether the yogi direct perceiver realize sadness of the person or not.
Yes.
Realize, yeah?
Yes.
Progress.
Mm.
So it follows that it will, the yogi direct perceiver does not realize sadness of the person, because the sadness of the person is non-affirming negative phenomena.
Could you say that again?
Thing, isn't it?
Yeah.
He doesn't realize the selfness of the person.
This is debating, yeah, debating. Mm. So you have been saying, yeah.
You can't realize something that isn't there.
Yeah.
Is that what you're saying?
No. Because sutra is called, the first is you have to think that, okay, if it's the object of direct perceiver, it has to be thing, permanent phenomena, yeah? impermanent phenomena. It has to be thing, yeah? So here Gisela's arguing, debating with you, whether yogic direct perceiver realize the sameness of the person or not. If you say yes, then it follow, because it is not a thing. It is non-affirming negative.
It's nothing.
It's not thing, which is permanent, you can say, whatever, yeah.
So you can't realize something that isn't there.
No, there is there.
Yeah.
But you have to follow that sutra that says, if it's object of direct perceiver, it has to be something impermanent phenomena. Okay, impermanent phenomena. But here, sameness
of person is not impermanent.
So yeah, this last arguing.
Oh,
your
not in position of debating yet.
How is complicated and tricky.
Yeah.
So prasanchika would like have different definition, isn't it?
The Tajubagi singing kaga your besa gindi. Tajubagi tati singing kaga shogi your besa.
So you're saying
this. Tata kana nevata. Tata kana tente tate tate. No devil or shien den no
tangin no devil
No,
no, you are not arguing from the perspective of Prasangika. Because according to the Prasangika school, we have to say that there is a yogi direct precision perceiver that which directly realize emptiness, yeah? In Prasangika.
Ở đây khi mà xét về cái định nghĩa của kinh nghiệm trực nhận trong thiền định của những cái tông phái ở dưới đó, thì thầy nói rằng là đối với những cái tông phái này, họ nói rằng là để có thể một cái đối tượng của cái thức như vậy trực nhận ở trong thiền định đó, cái đối tượng đó bắt buộc phải là một cái sự một cái pháp hữu vi, tức là một cái pháp vô thường. Và thầy muốn cho chúng ta thấy có cái sự mâu thuẫn ở trong cái định nghĩa này, thầy mới hỏi rằng là đó, nếu như vậy một cái vị thánh giả có thể thấy được, chứng được cái nhân vô ngã hay là không? Thì nếu như mà chúng ta trả lời rằng là chứng được, là vì ở trong cái định nghĩa nó nói rằng là cái thức này là cái thức thấy được cái nhân vô ngã. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nói cái thức này có thể thấy được nhân vô ngã, thì nhân vô ngã nó vốn không phải là một cái pháp hữu vi, nó không phải là một cái pháp có sanh có diệt, không phải là một cái pháp vô thường. Thì như vậy nếu nói rằng là cái thức này thấy được cái sự thấy được nhân vô ngã, thì không thể nói là cái thức này chỉ có thể nhận biết được những cái hiện tượng vô thường. Hai cái đó nó trực tiếp mâu thuẫn với nhau. Thành ra những cái tông phái này, lấy ngay từ cái lập luận của những tông phái này để mà nói đó, thì nó có cái sự mâu thuẫn nội tại ngay chính trong cái định nghĩa của nó.
So therefore, Yesala, according to Sutic system, how the yogic yoga, how the yogi generate the perception of emptiness of self-sufficient person.
Yeah. So this like this when it says a person being sent. So actually, yeah, according to Sutta school, so that the yogi direct perceiver realize the self-sufficient, self-existent person being empty, yeah? It's because when you talk about self-sufficient, it's something independent, like sometimes like we can think like gross level, like if someone who sings very well and who does not need to depend on other teacher or whoever, like you know, professional singers. So that type of thing, like single, so independent, totally self-sufficient means totally independent. And the gross level of sadness of a person is that person that which is permanent, unitary, and independent existence. Yeah. So that one, so when you realize that person is empty of permanent, which is impermanent, and when you realize the person is unitary, not single, but has a parts, and when you understand the person is dependent, not independent, so you realize the person being empty of permanent, unitary, and independent existence. Yeah. So then, actually, that the Buddhist school do not assert or accept such a person that is permanent, unitary, and independent. But there are Buddhist schools who assert, who accept there is a person that which is self-sufficient and substantially existent person among the Buddhist school of thought.
Thì như vậy anh Châu hỏi nếu như mà vậy thì đối với Sutric School, what is a Sutric School? What is it exactly?
Sotantrika.
Sotantrika.
Baba Siga Sotantrika.
So the two look.
The lower school,
the second one.
Baba Siga Sotantrika.
Hồng Như hỏi lại cho rõ đó, khi mà nói về Sutric School đó, thì ở đây á, là ứng vào với kinh Lượng Bộ. Thì như vậy nếu mà so với cái xét theo cái tri kiến của cái tông phái này thì làm sao, câu hỏi của anh Châu là làm sao để có thể chứng được cái tánh không của chứng được cái nhân vô ngã, thì thầy nói rằng là đó, theo cái định nghĩa đó thì cái trí mà trực nhận trong thiền định này cần phải chứng được, hoặc á chứng được nhân vô ngã. Khi nói nhân vô ngã ở đây nó có hai mức độ, hoặc là mức độ vi tế hoặc là mức độ thô lậu. Thì ở trên cái mức độ thô lậu mình nói rằng là bình thường á mình sẽ thấy là cái tôi một con người đó nó thường còn, nó độc nhất và nó độc lập. Thì khi mà chúng ta có thể chứng được một cái con người thường còn, độc nhất và độc lập như vậy, mình thấy rằng là cái sự độc nhất, thường còn, độc nhất và độc lập nó không có, mà ngược lại mình thấy được rằng là cái con người này nó vô thường, nó có những cái thành phần cấu tạo và nó tùy thuộc vào những cái thứ khác. Thấy được như vậy là chứng được cái phương diện nhân vô ngã thô lậu. Thì thầy nói rằng là nhân vô ngã thô lậu như vậy thì tất cả mọi tông phái trong Phật giáo đều chấp nhận cái tri kiến này. Ngược lại trên cái mức độ vi tế, khi mà nói nhân vô ngã vi tế trong cái tông phái Kinh Lượng Bộ này thì đây phải là chứng được rằng, chứng được cái sự không có self-sufficient. Thông thường khi mà nhìn về con người, chúng ta sẽ có một cái khuynh hướng thấy rằng là con người này nó hoàn toàn độc lập, không có tùy thuộc vào bất cứ một cái điều gì khác, nó tự có một cách cố định. Thì như vậy khi mà chúng ta có thể thấy được rằng là một cái tôi hiện hữu một cách hoàn toàn độc lập với tất cả những cái gì không phải là nó đó, thấy rằng là cái tôi này nó vốn không có, thì đó là chứng được cái nhân vô ngã ở trên cái mức độ vi tế. Thì ở cái mức độ vi tế này có những cái tông phái trong Phật giáo không có chấp nhận.
So that that well cognition, so that it has a two, we are divided into two, that direct well cognition and inferential well cognitions, and then that for the direct well cognition there are four, yes, so that the sensory direct was mental and yogic direct perception and self cognizer direct valid perceiver, so there are four, yeah, and then also we briefly discuss the definitions, yeah. So Gisela says, did you keep in your mind the definitions?
Thì như vậy chúng ta, thầy nhắc lại rằng là cái nhận thức đúng đắn nó có hai loại, một loại là trực tiếp và một loại đó là qua qua cái sự cái trí suy luận để mà biết. Và khi mà nói về cái tâm trực nhận đó thì nó cũng có bốn loại, một loại là dựa vào giác quan trực nhận, một loại là ý thức trực nhận, một loại là trực nhận trong thiền định, và một loại là self-cognizer, tức là cái tâm tự biết nó trực nhận. Và thầy nói cần dụng tâm để mà nhớ cái định nghĩa của những cái điều này.
Yeah, you understand, yeah, what Gisela said. The definition of valid cognition is newly awareness that is new and incontrovertible.
Could you ask Gisela to define new?
Sar to lai de khare es again. Sar.
Sar to singite.
Los.
Ten zundi mi shike ki tombo ti mo bol ta. Tombo che ma le se.
Los.
Ni pa che ma ma le.
Los.
Sar to si mi shi shi che ma che.
Los. So when you says new, for instance, like the first moment of eye consciousness apprehending blue, yeah, that's new. So second moment is not new, so it becomes subsequent cognizer. So yeah, so therefore, when you say new, eliminates or cuts the subsequent cognizer being valid. Cognizer being valid.
But
when you say new, so it eliminates, or indirectly shows, it indirectly indicates that subsequent cognizer is not valid.
Not valid.
Okay, yeah.
Okay.
Because valid has to be new. Newly,
to be new.
Yeah.
Thì như vậy, chị Valerie hỏi vậy chứ thầy Gisela có thể định nghĩa được cái chữ khi mà nói là phải có một cái khi mà thầy định nghĩa rằng là cái tâm, cái nhận thức đúng đắn nó phải là một cái nhận thức mới mẻ và không thể chối cãi. Thì cái mới mẻ này nó cái nghĩa là như thế nào? Thì thầy nói khi mà ví dụ như là nhận biết được một cái màu sắc, và ngay cái thời điểm đầu tiên mình nhận biết cái màu sắc đó thì đó là cái thời điểm mới mẻ, cái nhận thức đó nó mới mẻ. Và nói như vậy cũng có nghĩa rằng là cái thời điểm thứ hai, từ cái thời điểm thứ hai trở đi, nó không còn là cái nhận thức đúng đắn nữa, vì nó không đúng cái định nghĩa. Cái định nghĩa phải là cái thời điểm đầu tiên.
Đó, xí ba thì chỉ lô thì xí ba sẽ chỉ thấy chỉ nên được.
So, what do you call it, mind or awareness or consciousness, so they are synonymous. So then those consciousness can be divided into two, to summarize, valid and invalid consciousnesses. So then the definition of valid cognition is that awareness or consciousness that which is new and incontrovertible. And then that valid cognitions are divided into two, yeah, direct and inferential valid cognitions.
Thì như vậy thầy nói rằng là khi mà chúng ta nói mind tức là tâm, awareness tức là cái tánh giác, tánh biết, và consciousness tức là cái thức, ba cái này nó ở đây nó mang cùng một cái nghĩa với nhau. Thì như vậy cái thức, tâm thức của chúng ta có thể chia ra làm hai loại, một loại đúng đắn và một loại không đúng đắn. Và cái loại tâm thức đúng đắn, nó định nghĩa của nó là phải là một cái tánh biết mới mẻ và không thể chối cãi. Thì cái nhận thức đúng đắn này nó cũng có hai thành phần, một loại là trực tiếp và một loại là qua cái sự suy luận. So then the definition of invalid cognition will be awareness that which is not new and incontrovertible. Yeah. Simplify.
Not new. Incontrovertible.
Not new.
Not new and not incontrovertible.
Still. Incontrovertible.
No.
So not need to have at double.
Not and not. Double not.
So
như vậy định nghĩa của cái nhận thức đúng đắn, nhận thức không đúng đắn là nó là một cái tâm nhận biết không có mới mẻ và không phải là không thể chối cãi được.
So it has five, so it can be divided into five, so which is the subsequent cognizer and believing consciousness or presumption, and wrong consciousness or distorted consciousness, and doubt, and inattentive, or inattentive. Yeah. So another is the object that which appeared but you do not ascertain it. So yeah.
Mm.
So this is the five invalid cognitions.
Thì cái tâm nhận biết không đúng đắn này có thể chia thành năm loại khác nhau. Thứ nhất đó là những cái tâm nhận biết tiếp theo, tức là không phải là ở cái thời điểm đầu tiên. Đó là một. Thứ hai đó là cái sự presumption, tức là cái sự giả đoán. Thứ ba đó là cái tâm hư vọng, sai lầm. Thứ tư đó là cái tâm nghi hoặc. Và thứ năm đó là cái tâm cái tâm không có lưu ý, không có chú ý.
Yes.
Could you ask Geshe-la to define incontrovertible, please?
Incontrovertible.
I mean, I can guess what it means, but I.
Miloa sena kaveresa ge. Miloa sena. Miloa. Miloa.
Incontrovertible.
Loss.
What is the meaning?
Meaning.
Is it like it absolutely correct?
No, I
so when it says it's like a valid, you know, saying like a valid. When something when the valid cognition consciousness realize the object, so there's no fault. So
it's undisputable.
Yeah.
So in other words it's a fact.
Yeah. Roughly yes.
Well.
It correct
kind
as well.
Inji.
So the definition of the subsequent cognizer is that awareness which realizes, which has been already realized, yeah? Which realizes, which has been
it
already realized.
Realizing.
Yeah, so which is infallible, but it's not new, yeah?
Ah.
It's also incontrovertible?
Yeah, but not new.
Not new.
With regards to its object or what it realized is true. What it realized is valid, yeah? So, but it's not new.
Thì như vậy chúng ta có năm cái loại nhận thức không đúng đắn. Thì cái loại thứ nhất đó là những cái thời điểm nhận biết tiếp theo, thì đây là những cái tâm nhận biết cái sự việc mà nó đã nhận biết ở cái thời điểm trước đó rồi, thành ra nó vẫn là một cái tâm đúng đắn nhưng mà nó không có mới mẻ nữa.
Ruin the shambles, they said.
So then the definition of the presumptions or correctly assuming consciousness is that the concordant other know or determinative know that which adheres is object, but it is fallible because it has not realized its object. You just follow through belief, yeah? You assume, or if someone says, oh, you believe, then you haven't realized presumption. So then that, or someone says, oh, this is not impermanent, then maybe your mind can change. You have not realized.
So it's the I don't know,
or determinate nor. That which is
concorded.
So this perceiving consciousness is not stable, so it can change in a moment. So and that that is not valid with regards to its object, because you just follow after believe, you know, someone else says this is that, so it's not stable. So it's like they give an example that a mud or the mold that can easily, a knife or digger can easily go inside or destroy, you know, that mud.
A mud or a mold?
You can say both, yeah.
Okay, so, and a knife can easily destroy it?
Yes.
Okay.
So it means that you believe something and some with some reasonings, if some people say, oh, it's not that
divided,
so you can totally, it's not stable.
So it's a wrong conclusion. You don't understand the object.
Well, this can be correct, isn't it?
But I think it could be that you've formed a correct view, but you're not feeling strong enough in it because you follow
in
thought that can
perception
be changed.
It could be like correct.
Yeah, but it's not valid.
Yeah, it's not valid.
Yeah.
Like I think, I don't know where you are, Jenny.
Not the same thing.
I'm here.
Round the corner.
Nên dịch ra tiếng Việt nó rất là khó đó. Tại vì cái này, một cái nhận thức này, mình đang ở trong cái thể loại của những cái nhận thức mình gọi là không có đúng đắn. Nhưng mà khi mà nói những cái nhận thức không đúng đắn này, nó vẫn có thể chính xác, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái thể loại của những cái nhận thức không đúng đắn. Bây giờ mình bước vào cái thể loại thứ cái loại thứ hai, đó là những cái sự giả đoán. Khi giả đoán như vậy, mình có thể đoán một cách chính xác, chứ không có nhất định nó phải là sai. Nó có thể nó đúng, nhưng mà nó không được gọi là nhận thức đúng đắn. Là vì khi mà mình giả đoán như vậy, thì cái định nghĩa của cái sự giả đoán này đó, đây là một cái tâm nhận biết cái đối cảnh mà cái tâm nhận biết đối cảnh này nó có thể chính xác, nhưng mà nó không phải là một cái tâm nhận biết không thể chối cãi được. Là vì nó không có nhận, nó không có trực nhận, nó không có chứng được cái đối cảnh của nó, mà chỉ qua cái sự theo cái suy luận, theo cái sự tin tưởng của mình, và mình tin vào cái điều đó. Thì như vậy bất cứ một ai có thể nói một điều ngược lại, mình có thể mình hoài nghi cái sự biết của mình. Thì như vậy thầy nói cái này nó được ví giống như là một cái giống như là cái khuôn mà làm bằng bùn hay bằng bùn hay đất sét non gì đó, có thể lấy con dao mà phá nó đi một cách rất là dễ dàng, vì cái nhận xét này nó không có nó không có chứng được cái đối tượng của nó mà chỉ biết qua những cái sự giả đoán. Cho nên cái sự biết này nó có thể nó chính xác nhưng mà nó không được xếp vào cái thể loại của những cái nhận xét đúng đắn, nó vẫn thuộc cái thể loại của những nhận xét không đúng đắn.
So here there says in the definition that the concordant or factual determinative knower, so which means it conforms the its object, you know. This means fact.
It's devoid of fact.
Mm.
It's fact.
It is fact.
But it is fact, but it is still fallible, not infallible.
Because of the process by which you come to your conclusion.
So next is that inattentive awareness, or that object appears but it does not ascertain it. For example, so that when you are totally engrossed in the pleasant music or the sound, yeah, so then your eye, that although that the form perceived to your eye, but you do not ascertain it.
Tiếp theo đó là thầy nói về cái thứ nhất, cái thứ nhì, bây giờ thầy nhảy qua cái thứ năm, đó là cái tâm nhận biết nhưng mà một cách lơ đễnh. Thì cái tâm này, lấy ví dụ như là trong cái trường hợp mà nó mình thu cái tâm mình nó hút hết vào trong một cái âm thanh, một cái tiếng nhạc rất là hay, mình đổ hết cái tâm trí mình vào đó, rồi có những cái hình ảnh nó có thể nó hiện ra trước mắt mình nhưng mà mình không nhận biết, thì đó thuộc loại thuộc cái thể loại thứ năm của cái tâm nhận biết không đúng đắn này, giả lược.
So next is doubt or the doubting consciousness. So divination is that a knower which by its own power has a doubt in two directions. For example, thinking that maybe sound is a permanent or maybe it's impermanent. Yeah. So then maybe that doubt, it has a different degree. Maybe it's thing, or maybe it's more permanent than impermanent. Or maybe you can have doubt, it's more impermanent than permanent. Or then you can have equal doubt, you know, maybe it's half-half.
Tiếp theo đó là cái tâm, nói về cái tâm hoài nghi. Cái tâm hoài nghi này được định nghĩa là một cái tâm nhận biết mà tự nó hoài nghi cả hai chiều. Thì cái sự hoài nghi này nó có thể, lấy ví dụ như là mình nói cái sự việc này nó có thể là vô thường hay là thường còn. Và mình lưỡng lự giữa cái sự thường còn và cái sự vô thường. Thì cái sự lưỡng lự này nó có thể nặng về cái phần này hơn, nghĩ rằng có thể nó vô thường nhiều hơn, hoặc là nặng về phía bên kia hơn, nghĩ là nó có thể là nó thường còn hơn, hoặc là đồng đều cả hai bên.
So that in short, so that you can summarize, so that the consciousness divided into seven type of awareness or consciousness, you can say, two which are valid and five which are non-valid.
Như vậy thì nói tóm lại, mình có thể nhớ đại khái rằng là tâm thức của mình nó có thể nó được chia thành bảy cái loại. Có hai loại nó được gọi là cái nhận thức đúng đắn, và có bảy cái loại nhận thức được gọi là cái nhận thức không đúng đắn. Thì Hồng Duyên nhắc lại cái này, cái tiếng Việt nó hơi khó đó. Khi mà nói không đúng đắn như vậy đó, nó vẫn có thể là một cái nhận thức chính xác, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái thể loại không đúng đắn.
So this is the the seven type of awareness. These are the seven types of awarenesses.
Đây là bảy cái loại different seven types, bảy loại awareness, bảy cái tâm nhận biết.
According to the Sutra Teachings.
General. So if you have questions, maybe you can ask one or two questions.
Nếu có
say?
Thắc mắc có thể hỏi
question?
Một hai
if
câu hỏi.
Question.
One or two.
Can I just ask one question? Going back to the dream state, for an ordinary being, is there two types of dreams? One is the ordinary dream, and the other is a prophetic dream.
Prophetic means?
Prophetic, which means not psychic, but foretelling an event that will happen.
Mm.
So an ordinary being has two kinds of dreams.
Yes.
So one would be non-direct perception in that ordinary dream.
Uh-huh.
But for the other dream, which is prophetic,
mm.
that might be direct. Can you ask Eshila, might that be direct?
Tanda di soso kyo kyo la di wanda because milam di shabaya ro again. Milam la ani milam zam zam da milam da mi da tuen di peje di ani milam la ni kashi ki ya nam yung wanda da mi da milam da da ya kashi ki da sangi nangi kare da maung lung den soro milam ji ten yo ro again. Maung lung den soro da takba milam la kare takba di takba chung dwen yi de ro milam. Onde milam di ani milam na de ani di kaza ii ngosum la bes, tini mila soba di, ii ngosum la bes. Tee
maa, maa sii tuji la ra.
Bas.
Maa la pa sii tuji, ishiba maa sii tuji jo re. Tien tin tibu la tako.
Tee di ani kasa ii ngo re ma res again, ii ngosum re ma res. Ii ngosum re ma res.
Ii ngosum re?
Re. Tine mila na ii da. Tāpa tēpa tē, mīlam tāpa tē tē.
Sōsō kīyō jōjōng kīyō mālā nyē tē tē tō rō kē?
Rē tā.
Rē
tā. Tē kēn tē kō tōng jī tē mūnē tōng tē rā wā?
Lās.
Mālā nō tōng rā.
Kō mālā jī lūn tē nē kāshī, kāngā tē ngē tē kō rō. Mālā jī lūn tē nē. Mālā jī lūn tē nē kō kāngā tē ngē tē.
Then
they will have data, then they will have data. change. Yeah, just maybe in some cases maybe possible, but not necessary. Yeah, it can be wrong consciousness as well.
What could be wrong consciousness in that dream?
Yeah, in the dream when you like perceive what is going to happen, you know,
okay.
Like deja vu, not deja vu. Deja vu.
Câu hỏi của chị Jenny đó là khi mà nói về giấc mơ đó có phải là có thể có hai loại, một loại đó là có thể trực nhận được cái thực tại qua những cái giấc mơ, có thể thấy biết được cái chuyện tương lai hay là chuyện tiên tri vân vân, và cái loại thứ hai là cái loại qua cái có khái niệm phân biệt. Thì thầy nói không nhất thiết phải như vậy, cả những cái giấc mơ mà được gọi là những giấc mơ tiên tri đó, nó vẫn có thể là những cái loại nhận thức sai lầm, wrong consciousness.
Yesala, could you explain the three level of independency regarding to permanent unitary and independent of non-Buddhist, and the seven is the level of independent of self-sufficient of non-pasangika, and the last one is the truly assisting of pasangika. So there is three level of independency. They use one term, but they're different level context. They all.
The Hansa Taji Ranji Tong Ranjin Lai Di Roji Ranjin Ranjin Lai Di Lani Chirubaja Ani Nambaja Ani Tayubaye Deshe Kare 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 Kare
ちろばいかじ。たじろんちせいて。らんじんで。じゃんとでとでかとちろんちまれ。たばりまちぷま。ろんまれ。ろんまばこじやんでろごんどわ。じやんてんしやれば。ます。がじやんがばてんじぶがんどろ。ろんして。やんかが。やんせんじじかがれ。やんせ。
So in the tanda de tagyube dashiro jen tagyube.
Ah.
Tagyube.
Mare. Rong chi sing te.
Tochi rong chi se tanju wa jen se kursi.
Rangwa jen lai de tata, rangwa lai de la ni tagyube yi khande dashi ge ge res. Ani dudang oma yi khande dashi ge ge res.
Oye.
Chiruba khande dashi ge ge res. Ah.
Rong chi sing te.
So here that independence, so according to Prasangika, is that that which is not depend on causes and condition, causes, which is self power, literally called self power.
That's present here.
Yeah, so so therefore all the impermanent phenomena are other power phenomena, which is produced by other causes and conditions. So therefore they are dependent, so not independent.
Yes.
So there is no compounded phenomena, so that is not dependent on causes and conditions.
Như vậy anh Châu hỏi về cái ý nghĩa của những cái tầng ý nghĩa khác nhau của cái chữ khi mà nói không nói cái sự độc lập. Nói về cái tánh độc lập, lúc nãy thầy có nói về trên ba cái phương diện đó, một bên là nói về cái sự độc lập thường còn, thường còn độc nhất và độc lập là ở cái phương diện của nhân vô ngã và thô lậu. Rồi tiếp theo là nói về cái sự độc lập trong cái tôi độc lập của cái nhân vô ngã vi tế, và sau đó chúng ta có một cái tầng lớp với sự độc lập khi mà nói về cái tông phái của Prasanchika, tức là trung quán của duyên. Thì như vậy ba cái mức độ độc lập này đều được phủ định ở trong Phật giáo. Thì anh Châu hỏi lại cái mỗi cái mức độ như vậy nó nói về cái sự độc lập nó như thế nào, thì thầy trả lời là khi mà nói tới cái tông phái trung quán cụ duyên đó, cái sự, nói về cái sự độc lập là bất cứ cái điều gì mà không có tùy thuộc vào nhân và duyên, nó tự nó có cái năng lực tự tác động, nó không tùy thuộc vào bất cứ một cái gì khác, thì cái đó gọi là cái tánh độc lập. Thì như vậy có thể nói rằng là tất cả những cái pháp hữu vi, tất cả những cái pháp vô thường đều là do cái tùy thuộc vào nhân và duyên để mà phát sinh, đều là duyên sinh hết, cho nên nó vốn không có cái tính chất độc lập.
Yeah, so that maybe it's a similar explanation that non-Buddhists want to say independent existence, so that which is there's a person that is not depend on causes and conditions, so just like a god or the creator, you know, Ishvara, the Shiva, who they believe creator the universe. to some simkhya school, so that they believe like that.
What about the second one, the self-sufficient? The level of independence of the self and the five aggregate, which is self-sufficient, because it looks like there are three terms.
You ask this question, yeah? That how Prasangika and lower Buddhist school and non-Buddhist interpret when talk about independent. Yeah, so that's the answer.
So Prasangika say not dependent on causes and conditions. And lower school, what would they say?
Same thing. Yeah. Independent means something that which exists without depending on other.
Như vậy thầy nói rằng là cái khi mà chúng ta nói độc lập á, thì cái chữ độc lập ở đây nó có nghĩa đó là nó không có tùy thuộc vào những cái yếu tố không phải là chính nó, không tùy thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài, không tùy thuộc vào những cái nhân duyên bên ngoài, thì như vậy gọi là độc lập. Thì cái ý nghĩa về cái sự độc lập như vậy của cái ngã đó, thì các tông phái ngoại đạo sẽ nói rằng là có một cái ngã độc lập, thì sẽ là đây sẽ là những cái khái niệm về thần ngã, ví dụ như là có Thượng Đế, có Thiên Chúa, có một đấng sáng tạo, vân vân. Đó là những cái khái niệm về cái sự độc lập của những cái tông phái không phải là Phật giáo. Thì bước vào Phật giáo thì hoàn toàn phủ nhận cái sự độc lập này, phủ nhận cái thần ngã. Thì những cái tông phái trong Phật giáo thì nói về cái sự không độc lập ở đây có nghĩa là không tùy thuộc. Không độc lập ở đây có thể là có nghĩa là bắt buộc phải tùy thuộc vào những cái yếu tố không phải là chính nó, tức là phải tùy thuộc vào những cái nhân và duyên ở bên ngoài. Chúng ta hồi hướng lên đây.
Oh.
Krishna.